Express.
Và hiện tại bạn muốn kết nối với cô gái xinh đẹp nào đây ạ?
Qua một vài phút nói chuyện vừa rồi với anh ấy thì em nói thật sự là em cảm thấy không có cảm xúc.
Chán app hẹn hò, nhiều người tìm tới các buổi ghép đôi livestream.
Chuyện có 3 phút không mất cái gì hết.
Với lại thấy lên cũng dễ có người yêu nè.
Dịch vụ mai mối này thu hút nhiều người trẻ tham gia thành ông mai bà mối online.
Thu nhập ấy
là 2 triệu. Những anh chị khó tìm kiếm người yêu thương này đến được với nhau.
Nói thẳng ra là mình cảm thấy may mắn khi mà mình vào con đường này, phải đi làm công nữa.
Quý vị đang nghe VN Express này. Chị Kiều My, mẹ đơn thân cho biết có hôm phải đợi đến 4 đến 5 tiếng để được ghép đôi. Chị bất ngờ khi nhận được hàng trăm tin nhắn từ người khác giới chỉ sau một buổi ngồi trên livestream mai mối.
Thì lúc đó mình cũng cô đơn, mình là single mom mà. Để bây giờ đi ra ngoài gặp gỡ một người rồi liếc mắt đưa tình để yêu nhau, để làm quen với nhau thật sự rất là khó. Xã hội bây giờ nó công nghệ á. Mình thấy con lên đó thì nó dễ kết nối hơn. Bây giờ cái mảng livestream ghép đôi như vậy mình thấy rất là dễ tìm bạn đời luôn. Mà lượng mắt xem có hôm 2k mắt xem, 3k mắt xem, chiếm 80% là đàn ông rồi. Có hôm ngồi 4-5 tiếng luôn. Tại vì có rất là nhiều bạn nữ, để được một bạn nam mà chọn mình á thì cũng phải đợi. Một cái like đó cả 1000 người xem. Nhìn đó mình đọc giới thiệu tên tuổi, giới thiệu nơi ở, rồi giới thiệu người hoàn cảnh của mình, đã giới thiệu hết rồi thì tất cả mọi người đã nắm rõ rồi. Rồi sau đó thì mình nói là mình mong muốn mình tìm như thế nào đó. Lên đó cứ Kiều My cứ kêu tên mình á, để Kiều My cho anh, Kiều My của tôi nha. Rồi mình biết nhiều khi đó là câu giỡn thôi, thật sự người mọi người quan tâm mình cái đáp tên mình nhiều như thế. Nhiều khi người ta không lên ghép đôi được á tại vì nó quá đông đi. Nhưng mà người ta sẽ nhắn tin, người ta sẽ follow mình và nhắn tin riêng cho mình. Ban đầu cũng bất ngờ lắm, lần đầu lên chơi á mà xuống chỗ tin nhắn quá trời luôn, nhiều tin nhắn lắm. Lúc có thời điểm đó có khi hả 20-30 anh nhắn tin luôn á, 500-600 tin nhắn chờ. Mình độc thân cũng lâu quá, lâu rồi mình cũng chưa nói chuyện với bạn nam khác giới nữa, tự nhiên cái cũng có nhiều người quan tâm mình vậy á, cái mình cảm thấy cũng khá bất ngờ, cũng thấy vui.
Nguyễn Thơ tìm thấy một nửa của mình chỉ sau 1 tháng ngồi livestream. Tháng 12 âm lịch năm ngoái cả hai tổ chức hôn lễ, Thơ còn đặc biệt mời bà mối online đến dự.
Có thời gian rảnh thì em lên em ghép đôi mỗi ngày. Thì lúc đấy thì mình cũng chỉ là đi lướt dạo, xong rồi thấy dung của chị đấy hay thì mình lên thử một lần. Tại vì lúc đấy cũng là muốn kiếm người yêu. Em ngồi khoảng hơn 1 tháng, cũng quen anh ấy qua like của chị Hồng. Lúc đầu là anh đấy lên nói chuyện nhưng mà cũng chưa xuống. Xong rồi cũng phải 2-3 hôm sau anh đấy lên lần nữa thì mình thấy cái sự chân thành của người ta ấy. Thì mình xuống mình có tìm hiểu, mình có nói chuyện thì khoảng được hơn tháng thì mình bắt đầu yêu. Tháng 12 âm năm ngoái bọn em cưới. Em cũng gọi em lên trên live chị Hồng đi, em cảm ơn mọi người và em lôi cả chồng em lên. Khi mà bọn em có định ngày cưới thì em cũng có mời chị Hồng. Bạn em quen thì em cũng lôi vào đấy thì cho chúng nó vào xem ấy. Hai đứa nó lên ghép đôi cũng thành công.
Host livestream tức ông mai bà mối là những người tổ chức ghép đôi online cho người lạ thông qua livestream trên TikTok. Hiện tại TikTok cho phép 9 người tham gia cùng lúc trong một phiên live. Ông mai bà mối sẽ tổ chức phiên live với 8 người tham gia mỗi lượt. Tùy theo phiên live mà số lượng nam nữ sẽ khác nhau. Ví dụ một phòng có 7 nam và 1 nữ hoặc 7 nữ và 1 nam. Ngoài 8 người trực tiếp tham gia, vẫn còn một số lượng lớn người ở phòng chờ, có thể lên đến 100 người. Người tham gia sẽ lần lượt giới thiệu về bản thân và mong muốn về bạn đời công khai trên livestream. Khách mời sẽ được quyền chọn một người bản thân thấy phù hợp trong số 7 đối tượng sẵn có để ghép đôi. Cả hai được bà mối cho 5 đến 10 phút giao lưu. Hoạt động trò chuyện này diễn ra công khai cho tất cả mọi người trên livestream cùng xem. Nếu cả hai cảm thấy phù hợp, họ sẽ rời khỏi phiên live. Ngược lại, khách mời sẽ rời đi và 7 người còn lại sẽ tiếp tục đợi vị khách mời tiếp theo. Chị Hồng Nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh là bà mai mối của Nguyễn Thơ cho biết chị đã bắt đầu livestream mai mối từ đầu năm 2021 khi nhận thấy nhiều người độc thân có mong muốn tìm kiếm bạn đời.
Sau những cái công việc mà mệt mỏi lên chị like thì chị thấy nhiều bạn độc thân nhiều mà không có thời gian để hẹn hò ấy. Thì chị mới có một cái ý tưởng là mình làm cái kênh này để ghép đôi này chắc là mọi người sẽ hưởng ứng nhiều. Khi mà lên like như vậy thì chị hỏi khách mời muốn kiếm người yêu làm sao, tình trạng sao đó, nghề nghiệp công việc gì. Chị nắm thấy những cái thông tin cơ bản đó, rồi chị ghép thôi. 100 người người ta gửi yêu cầu nhưng mà chị sẽ em bé theo ngẫu nhiên là 60. Thì mỗi người tới 5-10 phút để tìm hiểu cái đối phương đó, hai người cứ nói chuyện qua nói chuyện lại thì chỉ giới hạn thời gian thôi, còn câu hỏi đối phương muốn hỏi gì cũng được. Cơ hội thì hai người người ta sẽ tự động người ta dắt nhau xuống, còn nếu mà người ta cảm thấy chưa phù hợp thì người ta sẽ ngồi lại để kiếm một cái người nào phù hợp hơn. Thì cứ 10 phút là một cặp đi chương trình, ví dụ như ghép 60 cặp thì sẽ có 5-6 cặp mà người ta sẽ đồng ý hẹn hò.
Theo chị Hồng, chỉ trong vòng 3-4 tháng lượt người xem trên livestream mai mối đã tăng vượt trội.
Cái đầu mà năm 2021, một người xem, hai người xem. cuối năm chị like 2k đến 3k. Đa số là theo chị thấy thì mẹ đơn thân là cái số là 9x, 8x, 7x là nhiều. Gen ghép cũng có nhưng mà tỷ lệ nó sẽ ít hơn. 8 giờ tối chị đi làm về là chị like tới 12 giờ đêm, cũng có thể là 1 giờ, giờ sáng luôn á. Có nhiều người rất là tội nghiệp, họ đợi đến lúc mà từ đầu phim like tới lúc mà chỉ có thông phim like.
Hình thức mai mối thông qua livestream đã phổ biến ở Trung Quốc. Từ lúc dịch Covid-19 bùng nổ với những quy định giãn cách xã hội, mai mối online trở nên thu hút. Theo hãng tin nội địa Legal Daily, chỉ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, ở Trung Quốc đã có đến 66 buổi phát trực tiếp được tổ chức theo hình thức này, trải dài khắp 8 tỉnh. Mỗi tỉnh thu hút trung bình hơn 15 triệu người xem. Tại Việt Nam, theo báo cáo Việt Nam Mobile Marketing và Game của Apota, mỗi ngày người Việt dành trung bình 2 giờ 31 phút để xem livestream và video trên mọi thiết bị. Theo thống kê của Metric năm 2023, 49% người Việt chọn livestream là hình thức giải trí, xếp sau việc mua sắm. Dựa vào thói quen xem livestream, hình thức mai mối qua livestream phát triển ở Việt Nam. Năm 2021, trong bối cảnh hạn chế di chuyển và tiếp xúc trực tiếp vì đại dịch Covid-19, MC Quyền Linh đã thành công mai mối cho một cặp đôi chỉ bằng việc tương tác và giao lưu qua điện thoại. Theo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, năm 2022, tỷ lệ người chưa từng kết hôn ở Việt Nam chiếm khoảng 2,5% dân số, trong đó chủ yếu là nữ giới, chiếm 87,6%. Xu hướng các bà mẹ trẻ chọn con đường sinh và nuôi con một mình đang ngày càng phổ biến, với gần 2 triệu phụ nữ là mẹ đơn thân. Không yêu cầu quá nhiều về hiểu biết công nghệ như các ứng dụng hẹn hò, cộng đồng rộng lớn là lý do mà nhiều mẹ đơn thân lựa chọn việc mai mối qua livestream. Theo chị Hồng, mọi người thích livestream ghép đôi thay vì dùng các app hẹn hò bởi tính chân thật khi được trò chuyện trực tiếp.
Vì cái chương trình này là chương trình thực tế, thời buổi này cứ thực tế là người ta sẽ thích hơn. Khi mà lên live người ta sẽ gặp gỡ được nhiều người, cũng biết lâu người ta sẽ chuyện tìm những người phù hợp của mình mới nhanh hơn. Còn nên chương trình thực tế luôn đó, sâu với cái mặt ra tính tình người ta cũng sâu ra luôn rồi thì người ta dễ, cái cơ hội người ta gặp người phù hợp nó nhanh hơn các app khác. Nên chương trình này thì tất cả thế giới đều biết luôn mà, đâu phải riêng Việt Nam. Ví dụ chị ơi, cái bạn này không có thật nè, bạn này có vợ có con hay là bạn này có chồng rồi, độ tin tưởng người ta sẽ cao hơn là mấy cái chỗ Tinder.
Vâng, hai người gặp nhau rồi. Nhờ anh sự ghép đôi đấy, chúc anh em trăm năm hạnh phúc nha. Bọn em
chúc người sớm tìm được nửa kia của mình nha.
Bọn em hạnh phúc trước đây.
Ghép đôi trên livestream là miễn phí, nhưng những ông mai bà mối 4.0 vẫn có thu nhập hấp dẫn từ quà tặng của những người xem. Bỏ công việc PT, Hoàng Sự trở thành ông mai toàn thời gian với thu nhập hậu hĩnh từ 20 triệu tới không giới hạn.
Trước đấy là em làm PT, công việc chính của em là em livestream thôi. Có cộng đồng của em ấy, một cộng đồng là như TikTok của em là 50 mấy nghìn follow rồi. Một group ở Bắc Cạn nhà em thì là 17.000 thành viên, một group tổng của TikTok ấy. Nhưng mà trên Facebook thì là 18.000 thành viên. Nhóm kín nhà em thì tầm 3 nhóm thì mỗi nhóm khoảng 300-400 thành viên đấy.
Ngày em dành thời gian để livestream lắc đỡ khoảng tầm 8 tiếng cho livestream. Sau rồi em còn video call để kiểu như là trò chuyện với những bạn trai bạn gái mà đang muốn là tìm kiếm một người yêu thương của mình, theo kiểu là mình ghép qua video như kiểu em làm những cái video phỏng vấn ấy. Mình có ghế VIP ấy để cho anh chị có thể là mình ngồi trên đường live nhà mình được lâu hơn và được ưu tiên hơn. Nó là 1.000 xu khoảng 270 thì mình sẽ ngồi trong một phiên hoặc hai phiên. Mình cũng sẽ nhắc mọi người tặng quà này. Cỡ một phiên thì sẽ được khoảng đâu đấy tầm 2.000 xu thôi. Nhiều nhất của mình một phiên thì được lên đến 4-5 nghìn xu. Thu nhập ấy, và 2 mấy triệu. Thu nhập thì nó vô vàn lắm.
Theo chị Vũ Hương Giang, bà mai đầu tiên có chứng chỉ quốc tế. Nhu cầu mai mối ở Việt Nam hiện nay rất cao. Một vài nguyên nhân có thể kể đến như việc giới trẻ quá bận rộn, môi trường làm việc có nhiều hạn chế giao tiếp, thói quen không thích giao lưu, tính hay e ngại, dè dặt. Không chỉ Trung Quốc hay Hàn Quốc, xu hướng các dịch vụ mai mối ghép đôi đang dần phát triển ở nhiều quốc gia khác. Ông mai bà mối online không có trách nhiệm xác minh thông tin người tham gia phiên live. Đó là lý do ông Mai Văn Ngọc luôn nhắc nhở mọi người tự kiểm chứng thông tin của đối tượng sau những buổi livestream.
Có người yêu rồi họ vẫn lên, hoặc có vợ rồi họ vẫn thử lên để trải nghiệm. Có những người sau khi nói chuyện thì lại trực tiếp khai nhận là mình là có vợ rồi, mình lên cho vui thôi. Nhưng mà có những người thì xuống dưới rồi tìm hiểu rồi mới biết được. Ở trên này thì chúng ta sẽ không thể nào xác minh được, vì nếu mà đưa giấy tờ ra để kiểm chứng thì chắc chắn là bị sập live rồi. Thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp ở trên live. Không thể đưa giấy kết hôn hay là chứng minh nhân dân để xác định tuổi tác, quê quán, cái những cái đấy là không thể. Mình luôn nói với người chơi là chúng ta chỉ cần quan tâm đến 5 yếu tố ban đầu, có nghĩa là nhìn qua về ngoại hình của nhau này. Ở trên này 10 điểm, xuống dưới còn 5 này. Tuổi tác này, quê quán này, trạng hôn nhân rồi, cách nói chuyện với nhau. Ok thì xuống nói chuyện thêm, liên lạc bên ngoài. Liên lạc bên ngoài thì họ có thể gọi điện rồi xem mặt rồi là kiểm tra giấy tờ được mà. Đấy, xuống dưới tìm hiểu rồi không phải thì lại đi tìm người khác thôi, chứ 3 phút không mất cái gì hết.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.